Xin trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã cùng để thời giờ đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Xin hân hạnh ông bà mục sư Hướng trong dịp qua thăm con của mình cũng đã đến để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng dự phần ở trong sự học lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay đề tài chúng ta học với nhau đó là Chúa vẫn khuyên mời. Trong hơn một tháng qua thì cái chân của tôi bị sưng và làm cho tôi đi lại rất là khó khăn. Không phải chỉ là một chân mà luôn cả hai chân luôn. Cho nên làm cái gì nó cũng đau cả. Rồi cách đây 2 tuần tôi đi ra ngoài sân làm khom để nhổ cỏ. Thì cái lưng của tôi đứng dậy thì nó kẹo luôn. Cho nên nó vừa đau cái chân mà vừa đau cái lưng. Làm cái gì nó cũng trở ngại, làm cái gì nó cũng khó hết. Mỗi khi tôi bị chặt cái lưng như vậy thì tôi có một cái kỷ niệm mà nó cứ nhắc cho tôi rất nhiều. Đó là cái kỷ niệm với cháu tôi. Fred hồi nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi thì Thương và Thảo hay đem hai cháu Fred và Ben về để cho tôi chăm hai cháu. Một ngày nọ tôi để hai cháu đang ở trong phòng, tôi đi ra ngoài để lo những công việc ở bên ngoài. Rồi tôi đi vào trở lại trong phòng để xem thử ra hai cháu có ngoan không, nó làm gì trong phòng. Thì tôi thấy Chris mở cái tivi ở trong phòng lên. Benji thì ngồi im ở trên ghế nhìn cái movie ở trong phim. Còn Chris thì nó nhảy theo cái nhạc ở trong phim ở trên cái giường của tôi. Khi nó nhảy như vậy tôi đi vào thì Chris kêu lên ông nội. Và từ cái giường thì nó nhảy qua trong người tôi. Nhưng mà Chris không có lường được cái khoảng cách từ cái giường mà nhảy đến tôi thì nó bao xa. Cho nên khi nó nhảy tới thì hai cái chân của nó bấu được vào trong hai cái chân của tôi. Nhưng mà cái tay của nó thì không kịp ôm tôi cho nên nó té ngửa ra. Trong cái giây phút mà gọi là gấp rút đó, tôi không muốn Chris sẽ bị đập đầu xuống. Cho nên tôi phải cúi xuống để mà tòng cháu kịp thời. Và cái hành động trong cái giây phút gấp rút mà tôi phản ứng như vậy thì nó làm cho tôi bị chặt cái lưng. Cho nên trong suốt mấy ngày thì rất là đau và không làm được gì hết. Trong khi Chris muốn nhảy đến để ôm tôi, để diễn tả là cháu thương tôi, nhưng mà thay vì là làm cho tôi vui thích thì cháu lại làm cho tôi đau đớn trong mấy ngày đi. Thì cái lưng của mình nó bị chẹt. Thưa quý vị, khi chúng ta có một cái biểu lộ nào đó mà cái sự biểu lộ của chúng ta nó có thể không đúng thì nó thể làm cho Chúa của chúng ta không được vui. Thay vì chúng ta ôm Chúa để bày tỏ cái lòng yêu mến Chúa của mình thì có lẽ chúng ta làm cho Chúa cảm thấy đau buồn. Việc này nó đã xảy ra trong quá khứ, nó cũng xảy ra trong hiện tại. Đối với người Israel ngày xưa đó, trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 13, khi người Israel đem những cái của lễ đến để dâng cho Chúa trong những ngày lễ trăng mới, trong những ngày Sa-bát, trong những ngày hội lễ trọng thể, họ nghĩ rằng họ làm cho Chúa vui. Nhưng Chúa thì nói rằng thôi, ta chán lắm tất cả những cái của lễ vô ích này rồi, đừng có đem tới nữa. Bởi vì ta không chịu được tội ác hội hiệp ở nơi trọng thể. Người ta đem tới cho Chúa một thứ của lễ, nhưng bản thân con người thì không muốn thay đổi. Vì vậy họ vẫn sống ở trong cái cá tánh gian ác của mình. Và Chúa nói rằng ta không thể chịu đựng được khi người ta đến thờ phượng ta mà lại sống ở trong cái cá tính gian ác đó. Cho nên Chúa cảm thấy những cái của lễ đó nó trở thành một cái gì rất là gớm ghiếc đối với Chúa. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta được đến gần để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời của mình. Nhưng sự thờ phượng của chúng ta có đang làm Chúa vui hay sự thờ phượng của chúng ta lại làm cho Chúa cảm thấy gớm ghiếc? Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể có những người tốt, có thể có những người xấu. Chúng ta có thể có những người yêu Chúa và có những người đang làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không đối xử với tôi hay các ông bà anh chị em vì chúng ta là con người như thế nào. Nhưng Đức Chúa Trời đối xử với tất cả những con dân của Chúa theo bản chất của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời hay làm ơn, giận nóng giận và đầy sự nhân từ. Cho nên khi Ngài thể hiện một cái điều gì đó, đối xử với một người nào đó, thì Ngài đối xử với cái tư cách của một Đức Chúa Trời hay làm ơn, chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ. Trong những tuần qua chúng ta thấy Chúa thể hiện sự nhân từ của Chúa đối với một Judas Iscariot, đối với một Luther, đối với Salomon vân vân, Chúa luôn luôn bày tỏ dù con người đó là ai, Ngài không có cư xử vì cớ con người đó xứng đáng hay không xứng đáng, con người đó tốt lành hay không tốt lành, nhưng Ngài cư xử với mọi người theo cái bản chất của Ngài là hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các tôi tớ con cái của Chúa, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về những lời mà Đức Chúa Trời đã khuyên mời chúng ta ở trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 6 câu 7. Ở đây có ba lời mà Đức Chúa Trời đã khuyên mời. Thứ nhất đó là lời mà Chúa khuyên cho những người đang ở gần Chúa. Thứ hai đó là lời mà Chúa khuyên mời cho những người đang ở xa cách Đức Chúa Trời. Và thứ ba là lời mà Chúa khuyên mời những người đang giữ một cái vị trí linh kình, không muốn đến gần Chúa nhưng mà cũng chưa bỏ Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin lời của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính lạy Cha của chúng con, Đấng yêu thương chúng con bằng một thứ tình yêu đời đời, Đấng đối xử với chúng con vì bản chất của Ngài là một Đức Chúa Trời hay làm ơn, chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ. Xin cho chúng con được soi mình trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con nhận biết được vị trí của mình đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, và sự thờ phượng Chúa của chúng con trở thành một sự đáp ứng đạt lòng Chúa trước tất cả những lời khuyên mà Chúa nói với linh hồn mình. Xin nhắc nhở cho con và cũng nhắc nhở cho hội thánh của Đức Chúa Trời, để những ngày chúng con ở trên đất này, chúng con có thể làm cho Chúa của chúng con được vui lòng. Con biết ơn Chúa và xin Thánh Linh của Ngài sáng dạy với lòng chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học với nhau đó là lời Chúa khuyên mời những người đang ở gần Chúa. Câu thứ 6, Chúa nói rằng hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Có hai cái thành phần mà Chúa đang kêu gọi những con người đang ở gần Chúa ở đây, đó là hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình gặp được. Một người đã gặp rồi, tại sao lại phải đi tìm? Khi chúng ta đi tìm thì tìm cái người mình chưa gặp chứ. Nhưng ở đây Chúa lại khích lệ cho chúng ta là hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp, lại hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Chúng ta kêu thì kêu người nào ở xa chứ, sao lại kêu một người ở gần? Nhưng Đức Chúa Trời thì khuyên chúng ta kêu cầu khi Ngài ở gần. Chúng ta suy nghĩ cái vấn đề hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình gặp được nó có ý nghĩa gì. Thưa quý vị, khi một người gặp gỡ một người thì đó chỉ là một chuyện tình cờ. Nhưng khi một người mà đi tìm một người thì có nghĩa rằng nó có một cái mục đích ở trong đó. Buổi sáng hôm nay cảm ơn Chúa, ông bà mục sư hướng đến thăm con mình và đến thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Chúng ta gặp ông bà mục sư, gặp thì chỉ chào hỏi nhau, ông bà mục sư khỏe không, ông bà mục sư qua đây hồi nào, khi nào ông bà mục sư về, tất cả những cái điều đó nó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng giả như ngày mai mà ông bà mục sư tìm đến nhà tôi thì nó không còn là một sự tình cờ nữa, nó có một cái mục đích đó. Có thể là nói chuyện của anh Timothy ha, mình không biết ha, trong tương lai sắp xếp cho hai con chúng tôi thế nào ha. Hoặc là nếu như tôi đến thăm ông bà mục sư thì nó không phải là một sự tình cờ nữa. Tôi có thể đến để hỏi thăm con về Chúa, tôi có thể học hỏi từ nơi ông bà mục sư những cái kinh nghiệm trong sự học việc Chúa của họ, và được nghe hướng dẫn trong lời của Đức Chúa Trời những điều mà tôi có thể chưa bao giờ được học hỏi. Khi một người đi tìm thì đó là một người đến với một mục đích. Chúng ta đến đây để gặp Chúa hay chúng ta đến đây để tìm Chúa? Nếu chúng ta chỉ gặp Chúa tức là chúng ta đến đây không có mục đích. Vì thói quen, vì một cái truyền thống sinh hoạt của hội thánh, ngày chủ nhật thì phải đi nhà thờ, có điều kiện thì chúng ta đến. Nhưng nếu chúng ta không có một mục đích của sự tìm và gặp Chúa ở đây thì có nghĩa rằng việc chúng ta đến đây chỉ là một sự đến gần, nhưng không phải là đi tìm Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến đây để được ở gần Chúa, Nhưng có thể chúng ta không thấy cái nhu cầu của mình. Mà một người không tìm thấy nhu cầu của mình thì không bao giờ cất tiếng để kêu xin cho Đức Chúa Trời. Phải thấy được nhu cầu thì chúng ta mới có thể kêu cầu Chúa đang khi chúng ta còn ở gần. Sách Tin Lành Giăng đoạn 6 kể cho chúng ta câu chuyện về việc Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều. Khi Ngài đã hóa bánh làm phép lạ cho một đoàn dân trên 5.000 người được ăn một cách no nê mà còn thừa lại. Buổi tối hôm đó Chúa truyền cho các môn đồ của Chúa là phải đi qua bờ biển để qua phía bên kia. Rồi thì đêm đó các môn đồ của Chúa chèo thuyền đi. Ngày hôm sau những người trong đoàn dân họ tới cái chỗ đó để họ tìm kiếm Chúa nhưng mà họ không thấy Chúa ở đó. Thì họ đi vòng qua phía bên kia của bờ biển Tiberia, rồi họ gặp Chúa ở phía bên kia bờ biển và họ hỏi Chúa rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Họ đi tìm Chúa và họ nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây từ bao giờ vậy?" Họ có thật sự đi tìm Chúa không? Chúa thấy ở trong lòng của họ. Vì vậy Chúa nói với họ rằng là: "Chẳng phải các ngươi đi tìm ta, nhưng vì các ngươi đã thấy phép lạ và được ăn bánh." Họ được gặp gỡ Chúa, họ được ăn bánh, họ nhìn thấy phép lạ. Nhưng qua buổi sáng hôm sau, họ nghĩ rằng họ đi tìm Chúa, nhưng Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng, và Chúa nói rằng: "Các ngươi không tìm ta, các ngươi chỉ muốn tìm bánh. Các ngươi chỉ đến gặp ta để tìm thấy bánh." Họ gặp Chúa vì một miếng ăn, chứ không phải là gặp Chúa để đi tìm sự giải cứu ở trong Chúa Giê-xu. Họ thấy Chúa Giê-xu như là một người cung cấp đồ ăn miễn phí cho mình, nhưng họ không thấy được Chúa là đấng tìm đến họ để cung cấp sự sống miễn phí cho họ. Họ gặp một Đức Chúa Giê-xu bằng xương, bằng thịt, nhưng họ không bao giờ thấy được một Đức Chúa Trời đang ở trong xác thịt. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, khi chúng ta đem tấm lòng của chúng ta để tìm kiếm Chúa, Giê-rê-mi nói rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nếu chúng ta không có cái tâm tình để tìm kiếm Chúa thì có lẽ chúng ta sẽ thấy Chúa, có lẽ chúng ta gặp Chúa, nhưng chúng ta và Chúa vẫn có một cái khoảng cách. Chúa nói rằng hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Một người đến gần với một người, đó là một sự kiện tự nhiên. Nhưng khi một người kêu một người thì có nghĩa rằng muốn cho cái người kia phải lưu ý đến. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời thử Abraham bằng cách bảo ông rằng đem đứa con mà mình mới sinh đó là Isaac đến tại núi Moria để dâng lên cho Chúa làm của lễ thiêu. Abraham đã đem con mình đến tại đó, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và khi ông đưa dao lên đặng giết con của mình thì cái tiếng của thiên sứ từ trời kêu xuống mà rằng: "Hỡi Abraham, hỡi Abraham." Hai lần kêu có nghĩa là muốn tạo một cái sự chú ý. Bây giờ ta đã biết được tấm lòng của người. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết tấm lòng của Abraham từ trước khi ông đưa cái con dao lên để giết đứa con của mình, chớ không phải rằng khi ông đưa dao lên giết con của mình thì Chúa mới thấy tấm lòng. Nhưng cái tiếng kêu đó là để ngăn Abraham không tra tay vào trong con trẻ nữa. Tiếng kêu đó là một sự để cho Abraham lưu ý. Khi ông Môi-se chạy trốn ở trong đồng vắng, ngày nọ đang đi chăn chiên thì tự nhiên thấy có một bụi da cháy, thấy nó cháy hoài mà nó không bao giờ bị tan. Cái chuyện này lạ quá, chưa bao giờ thấy trong đời. Ông tìm đến đó để xem tại sao cái bụi da cháy mà lại không tàn. Thì có tiếng của Đức Chúa Trời từ trong bụi da đó kêu lên rằng: "Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se." Đức Chúa Trời đang lưu ý cho Môi-se biết rằng cái sự kiện mà ông đang thấy ở tại đây nó không phải là một sự kiện bình thường. Sở dĩ bụi gai cháy mà không tàn là tại vì Đức Chúa Trời đang ở tại đó. Khi Sa-mu-ên được dâng vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời, chỉ là một cậu bé, nhưng Samuel có một cái tấm lòng khao khát để có thể được biết về Đức Chúa Trời mà mẹ đã hướng dẫn cho mình trong những năm tháng thơ ấu đó. Samuel đã tìm một cái chỗ ngủ, đó là ngay ở trước cái bức màn chia đôi giữa phần nơi chí thánh và nơi thánh. Trong đêm đó, tiếng của Đức Chúa Trời đã đến gọi Samuel. Samuel không biết đó là Chúa, cho nên tưởng rằng là ông thầy tế lễ Eli gọi mình. Hai lần nghe tiếng, hai lần chạy tới cùng với thầy tế lễ Eli. Nhưng thầy tế lễ Eli nói rằng ta không có gọi ngươi. Và ông hiểu được rằng Đức Chúa Trời đang gọi đứa trẻ. Lần thứ ba Đức Chúa Trời gọi, hỡi Samuel, hỡi Samuel. Hai lần gọi. Đức Chúa Trời muốn cho Samuel biết rằng có ai đó đang gọi mình, và người đó là Đức Chúa Trời. Và được sự căn dặn của thầy tế lễ Eli nói rằng nếu mà con có nghe ai gọi con lại một lần nữa thì hãy nói rằng là lại Chúa có con đây, xin hãy phán. Đức Chúa Trời đang tỏ mình ra cùng với Samuel, và Samuel nói rằng lại Chúa có con đây, xin hãy phán. Cái tiếng kêu dùng để tạo ra một cái sự chú ý. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kêu cầu Chúa, muốn cho Đức Chúa Trời phải quan tâm đến đời sống của mình. 10 người cung ở giữa biên giới của xứ Galilee và xứ Samari ngày xưa, họ gặp Chúa Giê-xu từ xa thì họ đứng mà kêu lên: lạy Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Tại sao mà họ kêu? Bởi vì họ cần được sạch. Họ thấy được cái nhu cầu của mình là bệnh phung, cần được sạch, và họ kêu cầu Chúa xin thương xót chúng tôi. Chúa đi vào trong Jericho để chuẩn bị cho sự thương khó của Ngài. Hai người mù đã ngồi tại trước thành đó, đã kêu ra rằng lại Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Tại sao họ phải kêu? Tại vì họ có cái nhu cầu được sáng mắt. Mỗi chúng ta khi đến gần với Chúa, chúng ta có tìm thấy được cái nhu cầu của mình để chúng ta kêu Chúa không? Hay sau những thời giờ ca hát, ngồi nghe lời Đức Chúa Trời, rồi chúng ta lại trở về ở trong cái tâm trạng trống rỗng của mình, bởi vì chúng ta chưa hề có một thứ nhu cầu nào thật sự. Chúa khích lệ cho tôi và các ông bà anh chị rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Với cháu kết, ngày xưa khi mà cháu nhảy đến tôi mà kêu rằng là ông nội, cái tiếng kêu đó là tiếng kêu thật. Khi cháu muốn bày tỏ cái tình cảm của cháu bằng cách là nhảy đến để ôm cổ tôi thì cái tình cảm đó nó là một cái tình cảm thật. Nhưng mà cái cách cháu biểu lộ từ đằng xa không lường được cái khoảng cách để mà cháu nhảy tới, thay vì cháu cho tôi một cái ôm thì cháu lại làm đau rồi. Đối với đoàn dân đi tìm kiếm Chúa Giê-xu, cái động cơ để thôi thúc họ không phải là Chúa mà là bánh do Chúa làm ra. Cái động cơ mà sai lầm thì sự tìm kiếm đó cũng sẽ trở thành vô ích. Cũng như vậy, ngày hôm nay nếu chúng ta đến tại trong đền thờ này để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được cái nhu cầu của bản thân mình, mà chúng ta không thấy được cái mục đích của mình khi bước vào trong đền thờ này, thì sự thờ phượng của chúng ta cũng sẽ trở thành vô ích. Cảm ơn Chúa bởi vì cái bản chất hay lành ơn của Chúa, Ngài ưa thích để làm những cái điều tốt hơn cho những kẻ ở gần. Chúa với cái bản tính hay lành ơn, Ngài thích làm những điều tốt cho những người ở gần. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2, Đức Chúa Trời là đấng Ngài muốn chúng ta đến tìm Ngài bởi vì Ngài thèm khát một sự tương giao thật với những người con của Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kêu cầu Ngài bởi vì Ngài muốn thỏa đáp những cái điều gì đó mà chúng ta đang nhìn thấy nhu cầu của mình và cần được Chúa thương xót giải quyết cho. Và Chúa gọi ngày hôm nay khi tôi và các ông bạn cho em đến đây là kỳ thuận tiện. Ngày hôm nay khi tôi và các ông bạn cho em đến đây là ngày cứu rỗi. Chúng ta có thấy được nhu cầu của mình và thấy được mục đích của mình để bước vào trong sự thờ phượng với Chúa không? Đây là lời khuyên của Chúa dành cho những con người vẫn có cơ hội được ở gần với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa nếu tôi và các bạn chị em đang là những con người có cơ hội được ở gần Chúa. Hãy tìm đến khi mình gặp được. và hãy kêu đang khi Chúa ở gần. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là lời Chúa khuyên dành cho những người ở xa nè. Câu 7 phần A nói rằng kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng của mình. Một người phạm tội ở trong tư tưởng của mình, Đức Chúa Trời gọi đó là một con người bất chính. Một người phạm tội ở trong hành động, ở trong đường lối của mình, Đức Chúa Trời gọi đó là kẻ ác. Một con người ác hay là một con người bất chính là một con người không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được. Cái tình trạng của một con người đang chứa đựng những điều ác và những điều bất chính trong mình là những điều mà nó đang cai trị mình, mà Phao-lô nói rằng tôi biết điều đó nó là sai, tôi biết điều đó nó là không tốt, tôi hiểu được những điều kia là tốt lành hơn, nhưng khi tôi muốn làm điều lành thì những điều ác này nó kì kéo cuộc đời tôi lại. Đây là một cái tình trạng rất là đáng thương của những con người đang bị cắt ta Đức Chúa Trời. Bởi vì cái quyền lực của tội ác nó vẫn đang kiềm chế trong mỗi đời sống của những con người cách xa Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, cái phương cách của Ngài đối với chúng ta thì khác. Vì bản chất của Chúa là hay làm ơn, chẳng nóng giận. Ngài làm ơn cho những người ở gần, Ngài chẳng nóng giận đối với những người ở xa. Nếu như câu chuyện Bác Rét đã làm cho tôi bị đau cái lưng, mà tôi đem cái chuyện đó để ra nói với ba mẹ của Rét là Thương và Thảo, thì tôi nghĩ rằng các con của tôi sẽ kêu con của mình ra mà nói: con, tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con lại làm đau ông nội? Có phải đó là cái cách chúng ta làm không? Thông thường chúng ta sẽ xử lý cái người mà làm ra cái chuyện đó bằng một cái hình phạt hay là bằng một cái giá trả nào đó. Nhưng nếu tôi đem cái câu chuyện này mà tôi nói với Chúa, thì Chúa sẽ không có kêu Chris con lại đây, nhưng Chúa sẽ nói rằng: Trung ơi, đưa cái lưng của con ra cho ta xem. Cái cách của Đức Chúa Trời là gì? Ngài chỉ giải quyết cái vấn đề của chúng ta, chứ Ngài không có giải quyết cái con người mà đã tạo ra những cái điều đó, bởi vì Ngài là một đấng chậm nóng giận. Vì vậy khi một người ác thì Chúa chỉ kêu gọi người đó rằng hãy từ bỏ đường lối mình. Khi một người bất chính thì Chúa chỉ kêu gọi con người đó là từ bỏ ý tưởng của mình. Bản chất làm ơn của Chúa đã đem ích lợi cho một người đến gần Chúa thế nào, thì cái bản chất chậm nóng giận sẽ làm cho ích lợi những kẻ đang xa cách Chúa cũng thể ấy. Tội lỗi đã làm cho con người chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng khi một người đến với Chúa, từ bỏ cái chỗ của mình để đến với Chúa, đó là cái cách để cứu họ ra khỏi tình trạng tội lỗi đang làm cai trị, đang làm khốn khổ đời sống của họ. Có một người đàn bà đã bị phạm tội tà dâm mà người ta bắt được. Người ta đem đến với Chúa với một mục đích: Chúa ơi, ném đá chết người đàn bà này. Dĩ nhiên họ muốn tìm tội, họ muốn bắt tội, họ muốn thử Chúa. Nhưng cái mục đích của họ đó là phải làm ta ném đá với người đàn bà này. Nhưng khi người ta đem người đàn bà đến với Chúa Giê-xu, thì thay vì người đàn bà đó bị ném đá, thì Chúa Giê-xu đã làm cho những kẻ muốn ném đá người đàn bà đó phải bỏ đi. Ai trong các ngươi là người vô tội, trước nhất hãy ném đá vào người phụ nữ này đi. Không ai cảm thấy mình vô tội hết, và họ bỏ đi. Chính Chúa Giê-xu cũng đã quay lại nói với người đàn bà rằng: những kẻ kết tội ngươi đâu rồi? Bà nói rằng: họ bỏ đi hết rồi. Chúa nói rằng: ta cũng không kết tội người đó. Trong khi con người thì tìm cách để định tội một người đã phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời thì tìm cách để tha thứ cho một người phạm tội. Kẻ ác khá bỏ đường lối mình, người bất nghĩa khá bỏ những cái tư tưởng sai lầm đó của đời sống mình. Vì vậy khi Chúa kêu gọi hãy từ bỏ, hãy từ bỏ ở đây đó là một lời mời của Chúa cho những người đang ở xa Ngài vì tình trạng gian ác và vì tình trạng xấu xa của họ đó. Ngài có một giải pháp. Đang khi ở trong thế giới này, tất cả mọi tôn giáo đều đề nghị một sự cố gắng nào đó của xác thịt chúng ta giải quyết cho cái vấn đề sai, vấn đề tội, vấn đề bại hoại của con người mình. Thì Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng: con ơi, con không cần phải làm việc gì hết. Cái con cần đó là từ bỏ cái chỗ của con để đến gần với Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời có một giải pháp, cho nên điều mà Ngài khuyên chỉ là hãy từ bỏ. Cái nguyên tắc về sự từ bỏ là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời áp dụng cho bất cứ một con người nào đi theo Đức Chúa Trời. Ngày xưa khi Chúa kêu gọi ông Abraham, khi ông đang ở tại Charan, cha của mình đã chết, ông dự định muốn trở về lại xứ Ur, là cái chỗ mà mình từ đó đi ra. Thì Đức Chúa Trời đã đến với Abraham mà nói rằng: Abraham, hãy từ bỏ cái chỗ này, hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho, thì ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân tộc. Và Abraham đã đáp ứng. Ông không đi về lại nơi quê hương của cha mình. Ông từ bỏ cái xứ Charan đó để đi đến cái chỗ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho. Bằng đức tin, cuộc đời của Abraham đã thay đổi. Thay đổi cả từ cuộc sống vật chất lẫn đến cuộc đời ở trong cõi vĩnh hằng. Abraham là một người không con đã trở thành cha của dân tộc Do Thái. Abraham là một người vốn bị bỏ bởi vì mình sinh ra ở trong một xứ sở thờ phượng hình tượng, do nhớt trước mặt của Chúa Trời, lại trở thành tổ phụ của đức tin cho tất cả những người đặt lòng tin như Chúa Giê-xu. Chúng ta học về Ruter. Bà Ruter đã bằng lòng bỏ cái xứ Moab, quê hương của mình, để đi theo mẹ của mình là Naomi để trở về Bethlehem. Cái quyết định đó đã làm cho cuộc đời của Ruter được thay đổi. Thay đổi cả trong cõi đời này lẫn ở trong cõi đời đời. Ruter đã được thay đổi về cái hạnh phúc của đời mình, đã sống những ngày hạnh phúc ở trên đất, nhưng trong cõi vĩnh hằng bà đã giữ được một cái địa vị mà tất cả những người ngoại bang khác không thể có được. Trở thành bà cố của vua David, trở thành một người được đứng ở trong gia phổ của Chúa Giê-xu, và câu chuyện cuộc đời của mình được ghi lại ở trong lời của Đức Chúa Trời. Khó ai có thể tìm được một cái điều hạnh phúc giống như Ruter đã làm. Và nguyên tắc từ bỏ đó Chúa vẫn đang nói với tôi, với các ông bạn cho em ngày hôm nay. Nếu ai muốn theo ta thì làm gì? Bỏ mình đi. Cái nguyên tắc đó không thay đổi. Ai muốn theo ta thì bỏ mình đi, rồi mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúng ta có đang từ bỏ chính mình không? Chúng ta có đang từ bỏ cái lối sống của mình không? Chúng ta có đang từ bỏ những thói quen của mình trong cuộc sống hàng ngày không? Chúng ta có đang từ bỏ một cái bản tánh nào đó không tốt lành trong đời sống của chúng ta không? Đức Chúa Trời đang kêu gọi một sự từ bỏ, có nghĩa rằng là chọn để đừng đứng ở cái vị trí đó nữa, nhưng hãy chọn để được đến gần Ngài. Có cuộc đời của một người phụ nữ mang tên là Joni Erickson Tedder. Đây là một người phụ nữ sinh ra vào năm 1949 ở tại Baltimore, Maryland. Từ thuở nhỏ thì Tedder được cha mẹ yêu quý mình, và cô ta năng động với tất cả những cái thú vui như là cưỡi ngựa, trèo núi, đánh tennis, đi bơi. Một ngày nọ, vào ngày 30 tháng 7 năm 1967, cô Johnny đã đi đến một cái vịnh gọi là Chesapeake Bay, nằm về phía đông của bờ biển Maryland. Và cô ta dự định cùng với các bạn của mình để diving, nhảy chìm xuống dưới đó. Cô ta không ngờ rằng cái chỗ mà cô ta đang nhảy xuống ở tại đó đã có một cái vùng đá nằm ở tại đó, cho nên nó trở thành cạn nước. Khi cô ta nhảy xuống thì cái đầu của cô ta cắm vào trong đó và làm cho xương cổ của cô bị gãy. Cô trở thành một con người bị bại liệt. Năm đó cô mới có 18 tuổi. Một người trẻ, một người đầy sức sống, mà tại sao là cô bị bại liệt vào năm 18 tuổi? Cô vật lộn trong những cái điều này bởi vì oán trách Đức Chúa Trời, mà hỏi rằng tại sao hả Chúa,
Tại sao cuộc đời của con nên xinh đẹp như vậy mà bây giờ lại phải bị gãy cổ và bạ liệt kể từ vai trở xuống? Cô không nhúc nhích, không làm được gì cả. Có một người bạn đến chia sẻ với cô và nói rằng: bạn biết không, Chúa Giê-xu có thể biết được cảm giác của bạn. Làm sao mà Chúa Giê-xu có thể biết được điều gì ở trong lòng của tôi? Người kia nói rằng: bởi vì Chúa Giê-xu cũng đã từng bị bại liệt. Chúa Giê-xu bị bại liệt ở nào? Ngài có bại liệt lúc nào đâu? Có. Chúa Giê-xu đã bại liệt ở trên thập tự giá. Ở tại đó Ngài không xoay sở được, ở tại đó Ngài không nhúc nhích được. Ngài đặt mình ở trong chỗ đó và bại liệt trên thập tự giá, và Ngài có thể cảm thông được với bạn. Kể từ đó, cô Johnny đấu tranh với cái vấn đề là: làm sao Đức Chúa Trời lại để cho mình ở trong cái tình trạng bại liệt như vậy? Làm sao có thể hiểu về một Đức Chúa Trời yêu thương khi Ngài để cho những cái sự kiện như vậy xảy ra đến với đời sống của mình? Trong suốt 2 năm được nằm ở trong cái rehab center đó, cô đối diện với những cái bộc phát tình cảm trong mình, giận dữ có, buồn chán có, nhiều lần có suy nghĩ về vấn đề tự tử và nghi ngờ về vấn đề niềm tin ở nơi Chúa. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, cô Johnny này đã đến gần với Đức Chúa Trời. Và trong cái quá trình mà cô đang điều trị therapy ở tại trong cái rehab center đó, Đức Chúa Trời đã cho cô tìm thấy được một cuộc sống mới mẻ hơn. Vì có bản thân của cô bại liệt, cho nên cô chỉ có thể nhậm cái cọ sơn ở trong cái miệng của mình, vẽ tranh và bán. Vì tay chân của mình bại liệt, cô chỉ có thể nhậm cái viết ở trong miệng của mình để mà viết. Nhưng với cái điều kiện tin học thì cô thuận lợi hơn, là cô có thể dùng cái voice, cái tiếng nói, để vấn đề viết bài vở của cô nó được trở thành dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong những năm đấu tranh đó thì cô đã được sự giải cứu của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho cô thấy rằng cuộc đời của mình không phải bại liệt là chấm dứt. Cô đã trở lại đi học, cô thi đạo bằng cử nhân và sau đó cô lấy luôn 6 cái bằng tiến sĩ khác. Và từ đó trở đi thì cô Johnny đã trở thành một người phục vụ Đức Chúa Trời. Cô đã viết hơn 40 quyển sách bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời, để khích lệ cho những người đồng một cảnh ngộ với mình, có nghĩa là những con người bị bại liệt hoặc là những tình trạng bế tắc nào đó, hiểu được về tình yêu của Chúa. Cô đã thâu rất nhiều những album nhạc, cô đã đóng những movie về cuộc đời của mình để diễn tả rằng là Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, cho dù rằng tôi đang ở trong một thân thể bại liệt. Và cô có một cái chương trình truyền hình cũng như là một chương trình radio trả lời vấn đáp cho những người thắc mắc tại sao những nan đề xảy đến với đời sống của tôi. Một ngày nọ trong chương trình radio của cô, có một người đàn ông đã nói với cô thắc mắc rằng tại sao những cái accident đã xảy ra trong cuộc đời của anh ta và làm cho anh ta khốn khổ như thế này. Cô Johnny trả lời: nếu như tôi hỏi Chúa rằng là tại sao hả Chúa, thì Ngài sẽ đưa cái lẽ thật của Ngài, nó giống như là hàng triệu ga lông nước mà đổ vào trong cái não của tôi, nhỏ chút xíu, làm sao tôi có thể chứa đựng được hết. Có nghĩa rằng là chúng ta không thể hiểu hết được những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra với đời sống của chúng ta, nhưng khi Ngài cho phép, điều đó sẽ trở thành ích lợi. Những cái lời giải đáp của cô ở trong chương trình TV và trong chương trình radio đã đem lại sự yên ủi biết bao nhiêu cuộc đời ở trong những cái hoàn cảnh mà họ phải đặt cái câu hỏi là tại sao hỡi Chúa như vậy. Nhưng rồi đến năm 2010, cô Tara lại bị mắc chứng bệnh ung thư ngực vào thời kỳ thứ 3. Chồng của cô nói rằng Chúa không có thật. Nếu Chúa có thật thì tại sao em là một người đã trải qua 43 năm bại liệt vượt qua mà bây giờ lại còn phải đối thêm cái tình trạng ung thư nữa? Và nhưng mà cô Tada vẫn nói với chồng của mình rằng nếu Đức Chúa Trời đã để 43 năm em ngồi trên cái xa lăng này mà làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, thì em tin rằng Đức Chúa Trời cho em bị ung thư cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Năm vừa rồi, 2019, thì cô đã được tuyên bố là cancer free. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn làm những điều kỳ diệu. Cô nói rằng Đức Chúa Trời được vinh hiển trong việc Ngài cho tôi bị bại liệt thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ được vinh hiển trong việc Ngài cho tôi bị ung thư thế ấy. Điều cần làm là hãy đến gần với Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ đường lối mình khỏi những kẻ ác. Hãy từ bỏ những ý tưởng của mình khỏi những người bất chính. Chỉ cần trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những kẻ ở gần hay chúng ta đang là những kẻ ở xa? Có thể những cái điều kiện của cuộc sống hiện tại đang làm cho chúng ta đang bị xa cách Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Nhưng hãy nhớ là Chúa hay làm ơn cho những người đang ở gần này, và Chúa chẳng nóng giận đối với những người ở xa này. Chúng ta suy gẫm với nhau đến điều thứ ba, đó là lời Chúa khuyên cho những con người đang lưỡng lự. Hãy trở lại cùng Chúa vì Ngài thương xót ngươi. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúa làm ơn cho những người ở gần, Chúa chẳng nóng giận đối với những người ở xa, nhưng Chúa đầy sự nhân từ đối với những con người đang còn lưỡng lự. Khi Chúa nói rằng hãy trở lại, đó là lời dành cho những con người đã đến với Chúa, nhưng bây giờ làm gì? Bỏ đi. Đối với những con người bỏ đi, Chúa không có bỏ họ luôn, nhưng Chúa lại kêu họ là hãy trở lại. Chúa không trách cứ về cái sự bỏ đi của họ, bởi vì Chúa biết một điều, Ngài thương xót họ. Hãy trở lại vì Ngài thương xót người. Đối với một người mà Chúa khuyên rằng hãy đến cùng, đó là người mà chưa bao giờ đến với Chúa, có thể tìm thấy ở trong Chúa một cái điều thú vị nào đó, nhưng không dám từ bỏ cái chỗ của mình để có thể đến với Đức Chúa Trời được. Ngài khuyên rằng hãy đến cùng. Chúa không có chê trách những con người mà đang còn lưỡng lự. Chúa không lên án họ, bởi vì Chúa biết rằng sự tha thứ của Ngài là dồi dào. Khi Đức Chúa Trời chấp nhận một con người, Ngài không chấp nhận con người đó vì con người xứng đáng hay là không xứng đáng. Nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận một người chỉ vì cái bản chất của Ngài là tha thứ, dồi dào và là hay thương xót. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa, không ai trong chúng ta là một kẻ bị loại bỏ. Cho dù cái vị trí của chúng ta là đang ở xa, cho dù cái vị trí của chúng ta là đang còn lưỡng lự, hay cho dù cái vị trí của chúng ta chỉ là những kẻ đến gần nhưng không tìm kiếm Chúa với một mục đích và với cái nhu cầu thật sự của linh hồn mình, Chúa vẫn có một chỗ cho chúng ta. Đang khi chúng ta vẫn còn có cơ hội, hãy đến gần, hãy trở lại cùng Chúa, thì tất cả chúng ta có thể tìm được một cái vị trí nào đó của chính mình. Có một cô nữ sinh viên, ngày trước cô được biết về Chúa, nhưng cô chẳng tha thiết gì ở trong cái niềm tin đó. Cho đến một ngày mà cô trở lại cùng với Đức Chúa Trời và được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, thì cô thấy Chúa của mình quá tuyệt vời. Và từ đó trở đi thì đi tới đâu, gặp gỡ ai, thì cô cũng nói về Chúa của mình một cách rất là nhiệt tình. Nhiệt tình đến cái mức độ là khi cô đi học mà cô chia sẻ về Chúa như vậy đó, thì đều làm cho những giáo sư trên trường đại học rất là khó chịu. Có một vị giáo sư dạy về môn khoa học nói với cô rằng em là một người mù tín, một người mê tín, Chúa không có thật. Thêm buổi khoa học này mà còn đặt lòng tin ở nơi một Chúa không có thật. Thì cô mới nói với người thầy của mình rằng, thưa thầy, liệu thầy có thông minh hơn nhà bác học Einstein không? Liệu thầy có khôn ngoan hơn là nhà khoa học Isaac Newton không? Thì thầy đã nói rằng, dĩ nhiên tôi không khôn ngoan bằng Einstein hay là bằng Newton. Nhưng mà thưa thầy, đó là những người họ đã đặt lòng tin nơi Thượng Đế đó. Vậy thầy có biết một nhà khoa học mang tên là James Young Simpson không? Ông thầy giáo khoa học nói rằng dĩ nhiên tôi biết người đó chứ. Đó là người đã tạo ra cái chất chloroform, là cái chất gây mê người ta sử dụng ở trong cái việc giải phẫu. Ông ta tìm ra được nhiều loại chất liệu mà có thể có ích cho xã hội, nhưng chloroform là một cái loại hóa chất gây mê mà được sử dụng nhiều nhất, và danh tiếng ông ta nổi vì cái loại hóa chất tìm ra đó. Cô gái nói, vậy thưa thầy, theo thầy thì cái niềm hãnh diện của siêu sanh là gì? Người thầy nói rằng dĩ nhiên ông ta hãnh diện với cái hóa chất gây mê mà mình đã tìm ra đó, bởi vì nó đã giúp ích được cho trong ngành y học, biết là dường nè. Cô gái nói rằng thưa thầy, em nhớ rằng đã có lần người ta phỏng vấn nhà bác học trên dòng xem sinh rằng thưa ông, khám phá nào trong cuộc đời của ông là khám phá làm cho ông hãnh diện nhất? Thì xem sinh đã trả lời rằng dĩ nhiên đó không phải là chloroform đâu. Người ta nói nếu không phải là chloroform thì phải chăng ông đã phát minh ra một loại gì đó mà nổi tiếng hơn? Nhưng Simpson cười và đáp rằng cái điều hãnh diện của tôi bây giờ không phải là khám phá ra chloroform hay là một loại hóa chất gì đó đặc biệt, nhưng điều làm cho tôi hãnh diện nhất là tôi đã khám phá ra rằng chính mình là một tội nhân mà Đức Chúa Trời là có thể tha thứ cho tôi. Một nhà khoa học vĩ đại được mọi người biết đến lại khám phá ra rằng mình là một tội nhân, mà ông nói rằng đó là khám phá lớn nhất trong cuộc đời của ông. Thưa quý vị, lời Chúa đang khích lệ cho chúng ta rằng các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Bất kể vị trí của chúng ta hiện tại là vị trí đang đứng gần, đang đứng lưng chừng ở một khoảng cách nào đó, hay đang ở xa Đức Chúa Trời, thì với bản tánh của Đức Chúa Trời hay lành ơn, chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ, Ngài vẫn khích lệ cho mỗi người trong chúng ta một điều thôi: các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nguyện Chúa cho tôi, các ông bạn cho em đến đây thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng của chúng ta là một sự thờ phượng có mục đích. Sự thờ phượng của chúng ta là một sự thờ phượng vì mình nhìn thấy được nhu cầu của chính mình. Chúng ta đang cần một Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và sự thờ phượng của chúng ta phải là một điều mà thỏa đáp được cái ước muốn của Đức Chúa Trời. Hiện nay là kỳ thuận tiện, hiện nay là kỳ cứu rỗi, hiện nay là thời điểm mà Chúa đang cần sự tương giao của Ngài từ những người con Chúa. Xin Chúa đói thương để cái hoàn cảnh của nạn dịch này không làm cản trở sự tương giao của những người con Chúa đối với Chúa. Xin Chúa thương xót để trong cái điều kiện khó khăn về kinh tế, trong cái điều kiện khó khăn về sự giao tiếp với những người xung quanh của mình, chúng ta không biết rằng rồi bệnh nó có thể đi vào trong đời sống của mình không, đời sống của con mình không. Thưa quý vị, Chúa vẫn luôn luôn có một sự giải đáp cho mỗi đời sống của chúng ta. Điều Chúa cần là hiện nay hãy giữ mối tương giao với Chúa một cách ngọt ngào nhất. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mỗi một người trong chúng ta. Trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta chọn làm câu gốc ở trong sách Jeremy đoạn 29 câu thứ 13. Chúng ta cùng đọc: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng con có thể là những con người không tốt lành, người khác có thể nhìn về đời sống của chúng con và thấy được những thiếu sót của chúng con. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào trong đời sống của chúng con, Ngài chỉ muốn chúng con có Ngài. Vì có Chúa là có tất cả, có Chúa là cách để giải quyết được tất cả mọi nan đề của chúng con, mọi tình huống trong cuộc sống của chúng con, và giải quyết cả tình trạng tội lỗi trong linh hồn của chúng con nữa. Cảm ơn Chúa vì Ngài khích lệ cho chúng con rằng chúng con tìm kiếm Chúa và gặp được khi chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng. Xin giúp cho chúng con cảm nhận được lời này của Chúa, để chúng con từ bỏ cái chỗ đứng của mình, từ bỏ cái đường lối sai lầm của mình, từ bỏ những cái ý tưởng hung ác của mình. Chúng con có thể đến để tìm kiếm Chúa khi chúng con nhìn thấy ra sự trống rỗng của linh hồn chúng con mà muốn được Chúa tràn lấp. Khi chúng con chỉ ao ước rằng đời sống của chúng con sống giá trị cho Đức Chúa Trời trong những năm tháng còn lại và trong suốt cõi vĩnh hằng. Chúa ban ơn của Ngài để giúp cho mỗi chúng con đi vào ở trong mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn về lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng con và khích lệ. Xin Chúa ở cùng với hội thánh của Chúa. Xin Chúa ở cùng với những người đang hiện diện trong đền thờ này.
Chúa ở cùng với những ông bà, anh chị em của chúng con đang ở tại nhà riêng, cùng lắng nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay, và đem chúng con đi đến chỗ một sự tương giao mà Chúa lấy làm thỏa lòng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.